Kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ Bảy, chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý vị qua tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước cho quý vị khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống sẽ tiếp tục lọt bài Ơn thần hữu, sống trong tay Chúa. Phần đầu, chúng ta sẽ được nghe lời giảng luận trong Kinh Thánh với sứ điệp đã được ban phát cho con dân Chúa trong hội thánh. Phần thứ hai sẽ là thời giờ để chúng ta suy nghĩ và áp dụng nguyên tắc Kinh Thánh cho từng cá nhân. Hôm nay là bài số 5 trong loạt bài Ơn thần hữu, sống trong tay Chúa. Tiếp tục bài học với đề tài Giấc mộng tan mau. Quý vị đã có dịp nghe phần đầu của bài học này trong kỳ phát thanh lần trước về đời sống của Joseph và hiểu rằng từng ngày của chúng ta ở trong tay Chúa, lòng người hoàn toàn ở trong tay Chúa và tương lai của mỗi chúng ta ở trong tay Chúa. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Sáng Thế Ký đoạn 37 để cùng theo dõi.
Thứ hai là chúng ta bước đi trong sự hiểu biết lòng người trong tay Chúa. Hiểu chuyện là một phần, thấy những dữ kiện là một điều khác, nhưng mà cái điều không thể thấy hay là không thẩm định được, đó là chuyện trong lòng người. Và cái chuyện gian ác của con người và những cái chuyện đụng tới mà chúng ta sẽ thấy nơi đây là không có cách nào mà Joseph giải quyết được hay là làm thắng hơn được. Ông là nạn nhân, cái chuyện nó xảy ra, không thấy Chúa, không biết Chúa làm như thế nào, chỉ thấy tai nạn, chỉ thấy khó khăn, chỉ thấy đau thương, nhưng mà ở trong đó thấy trong đức tin bàn tay thần hữu của Chúa Trời. Câu 18, các anh thấy chàng đi ở đằng xa chưa đến gần thì đã lập mưu để giết chàng. Chúng ta thấy cái câu đó tóm tắt lại tất cả cái sự liên hệ của Joseph và các anh. Và khi nói về sự gian ác trong lòng thì là một điều rất khó để hiểu Chúa làm việc ra sao. Khi mà nói là Chúa làm việc, mình thấy hoàn cảnh tốt thì cảm ơn Chúa, có hy vọng. Nhưng mà cái chuyện nó gãy tới chỗ này, đổ tới chỗ kia, gian ác tới đó, mình nói là tại sao Chúa có thể dùng hoàn cảnh này, làm sao mà có bàn tay của Chúa trong chuyện này được. Mình không thấy được, mình cũng không có đo lường được, mình chỉ biết một điều, rằng cái sự lớn lạ của ân thần hữu của Chúa là Chúa có thể dùng mọi chuyện, Chúa có thể dùng sự gian ác, gãy đổ, tội lỗi của con người để làm xong chương trình của Chúa mà không đụng tới cá tính của Chúa, mà không làm hoen nhố sự vinh hiển của Ngài. Đó là cái quyền lớn, sự vĩ đại của Chúa khi Chúa làm chương trình của Ngài. Ở đây, cái chương trình là bước tới một cái sự xung khắc sâu đậm trong đời sống của các anh và Joseph. Các anh muốn giết chàng. Nếu mà mình gặp khó khăn, có lẽ đây là cái khó khăn nhất, cái gì có người mình gặp mình muốn giết mình. Anh chị em có gặp nhiều khó khăn cũng chưa tới nỗi bị ai muốn giết mình như vậy. Người ta chửi là cùng, người ta nói vài câu là cùng, mình đã thấy đau thương mọi chuyện. Bây giờ Joseph không có làm gì sai trật hết. Ông đi trong cái con đường của lòng mình, ông đi trong trách nhiệm của mình, ông làm mọi chuyện xong. Người ta ghét, người ta ghét, người ta giết, người ta giết. Ông biết đường đâu. Ông tới thì nói rằng, kìa thằng nằm mộng đến kìa. Những anh này không phải là chỉ ghét Joseph đâu, ghét cái chương trình mà được bày tỏ. Cũng thấy đó là cái vấn đề là khi nó bắt đầu một cái rễ đắng trong đời sống của chúng ta, nó đi sâu cách kinh khủng lắm. Mới đầu thì thấy Jacob hơi cưng con, thì cũng hiểu thôi. Này nó mới sinh ra, nó con của mẹ Rachel, ba mình với Rachel có tình đầu hồi trước, không thích lắm nhưng mà cũng tới nỗi chết. Rồi hồi thì ổng lại lập nó làm cái người quản gia tương lai thì bắt đầu tức rồi. Bắt đầu thấy chuyện này nó đụng tới mình, nó làm tổn hại mình, bắt đầu ghét nó rồi. Rồi lại nghe Chúa nói qua chương trình của Chúa là Chúa sẽ lập cái chương trình lớn với cái thằng này nữa, và Chúa sẽ làm nó lớn hơn mình nữa, thì ghét còn thậm tệ nữa. Rồi cái rễ đó không giải quyết, nó đi tới một cái chỗ chưa thấy mặt, mới thấy nó tuốt đằng xa là đã muốn giết nó rồi. Anh chị em, đây là con đường của rễ đắng mà Hebrew viết cho chúng ta. Nói rằng khá coi chừng kẻo có kẻ trật phần ân điển của Đức Chúa Trời, kẻo rễ đắng châm ra có thể ngăn trở làm ô uế nhiều người trong anh em chăng? Có những chuyện trong đời sống của mình nó có một cái tư tưởng nào đó mình để đó, có một cái sự liên hệ mà mình không giải quyết, có những tội mình để yên lặng đó trong cái bóng tối của ngày tháng mình, nó xuống rễ lan rộng ra, nó tới chỗ đổi thay cả tâm lòng. Nó làm cho mình không thể nào quyết định gì khác hơn là tới một cái chỗ là ta phải giết cái thằng này. Họ không làm cái gì khác hơn là tấm lòng của họ bây giờ chỉ có một cái sự suy nghĩ và chỉ có một đường là ta giết cái thằng nằm mộng này. Tại sao phải giết cái thằng nằm mộng? Vì cái lòng nó đánh thay như vậy, nó không còn cái suy nghĩ gì khác hơn là con đường đó mà thôi. Cho nên chúng ta hiểu rằng chỗ ngày tháng mà đã làm ra cái cuộc đời của Joseph đó, nó cũng là cái ngày tháng làm ra cái cuộc đời của các anh mình. Joseph đối diện với trách nhiệm, Joseph đối diện với những ngày tháng đến để làm cái công việc của mình Chúa hướng dẫn, thì các anh cũng đi cái con đường ngày tháng đó, nhưng mà đi cái con đường ngày tháng đó tới cái chỗ mà rễ đắng bây giờ nó trở thành rễ cổ thụ, nó nắm lấy cả cuộc đời của mình và họ chỉ có một cách để sống, đó là sống trong sự gian ác và ganh ghét mà thôi. Con đường hàng ngày nó đi sâu lắm và nó bày tỏ ra ở đây. Chúng ta thấy càng thêm nữa, khi các anh muốn giết rồi thì nói hãy giết nó đi, quăng nó xuống một cái hố nước nào đó, đoạn sẽ nói rằng nó đã bị thú dữ xé rồi. Rồi sao? Rồi xem các điềm chim bao của nó ra sao. Cái thách thức của họ là coi thử chương trình của ông già mình nó ra sao, nhưng mà hơn nữa coi thử cái chương trình của Chúa đối với cái thằng này là cái gì. Nếu mà ta giết cái đầu nó đi thì Chúa làm cái gì bây giờ? Tức là họ chống nghịch không phải chỉ Joseph, họ chống nghịch cả một cái hệ thống mà Chúa đang làm. Và cái lòng gian ác đó nó đi sâu tới nỗi bây giờ không phải Joseph nữa, chống nghịch cả Chúa nữa, họ nhất định giết. Thành ra Ruben là người anh cả, anh nghe điều đó thì muốn giải cứu, cho nên nói rằng chúng ta đừng giết nó, hãy liệng nó trong cái hố trong đồng vắng. Nào nghe mới đầu thì thấy hay, nhưng mà xem lại coi, Ruben nghĩ cái đó trong lòng, ông không nói ai hết, ông định là trở lại để hốt nó đi. Mấy người anh kia thì nói mình giết làm chi, mình để cho nó chết khô, mình quăng cho nó chết đói, cho nó chết khát, cho nó tan, nghĩa là cho nó chết mà nó phải chết khổ, chết phải cho nó xứng đáng. Tức là phải tra tấn cho nó chết. Tức là sao bây giờ giết cũng chưa đủ nữa, phải làm cho nó khổ nạn, thảy nó vô đó để mà nghe, để mà thấy nó khổ. Sau khi đó thì nói là người nói vậy muốn giải cứu chàng để trở lại, nhưng mà vừa khi Joseph tới gần, câu 23, các anh họ bèn lột áo chàng, là áo có nhiều sắc dương mặt trong mình, bắt chàng quăng xuống hố và hố khô cạn chẳng có nước. Có cái hố đó ở trong sa mạc, thả nó xuống như đó, nó không có đường nào lên hết, chôn sống nó như đó. Rồi làm sao? Câu số 25, đoạn họ ngồi lại ăn. Quăng cái thằng nhỏ xuống hố. Trong đoạn 42 câu 21, lúc mà các anh nhớ lại cái câu chuyện này khi gặp Joseph, thì họ viết như thế này: họ bèn nói với nhau rằng quả thật chúng ta cam tội cùng em ta rồi, vì lúc trước ta thấy tâm hồn nó buồn thảm khi nó xin nhờ ơn. Câu này dịch nó hơi thoát thì nói rằng quăng nó xuống hố đó thì Joseph đâu có nói là tôi nằm trong ân thần hữu Chúa, tôi biết chương trình của Chúa. Ông biết gì trơn, ông biết là ta chết tin ơi, tôi đi làm công việc của Chúa, đâu biết chương trình của Chúa ra sao. Bây giờ các anh ghét mình, quăng mình xuống hố thì sao? Ông la lên, ông kêu gào, ông xin cứu, ông xin các anh là các anh nhớ, em đây là Joseph, tại sao quăng xuống đây, tại sao lấy áo em, tại sao cho em chết? Nghĩa là xin van xin để được sống. Thì các người anh ngồi lại và nói rằng, và ngồi xuống ăn. Tưởng tượng cái tấm lòng tới một chỗ như vậy. Thưa anh chị em, khi chúng ta bước đi con đường của sự gian ác ở ngoài Chúa, chống nghịch Chúa, nó tới một chỗ mà chúng ta sẽ trở thành nô lệ của tấm lòng đó, không còn cảm nhận, không còn làm gì khác hơn được. Ở đây là nói về họ có thể ngồi đó mà ăn. Gian ác tới chỗ nào, thưa anh chị em, để mà nói nữa. Nhưng mà chúng ta hiểu một điều như thế này: chúng ta không thể phạm một tội mà thôi. Khi chúng ta phạm một tội sẽ phạm tội nữa. Chúng ta không thể nói láo một lần mà thôi, chúng ta sẽ nói láo và sẽ nói láo nữa. Và khi cái con đường của tội lỗi nó sẽ dẫn chúng ta tới cái chỗ khánh tận toàn vẹn như là chúng ta thấy ở đây. Con đường chống nghịch Chúa nó sẽ đi kết quả tới chỗ là khi mới bắt đầu tức mình thằng nhỏ đó, nó có cái áo đẹp, hay là tức mình cha mình hơi bất công, tới cái chỗ nuôi dưỡng cái tâm tư ý tưởng đó để cái rễ đắng nó sâu tới chỗ đó, thì nó sẽ tới một chỗ mà tôi có thể ngồi ăn thản nhiên trước tất cả mọi sự gian ác của cuộc đời này. Và con đường của những người đi ra khỏi chương trình của Chúa sẽ đi tới chỗ này, và không ai thoát hết. Có thể bắt đầu với những người chúng ta trong khi còn nhỏ ăn một gì đó của bà già la nó, con đâu có, con không có ăn dụng, mà chưa bao giờ trở lại để giải quyết vấn đề. Có những người trong gia đình mà sự liên hệ của mình nó gãy đổ tại vì một vài lời nói lúc đầu tiên, một vài cái cử chỉ, một vài tội lỗi nào đó, chúng ta không trở lại để giải quyết vấn đề, đã không đem tới cái quyền năng của thập tự giá, không để dưới ân sủng của Đức Chúa Trời, và tới một chỗ bây giờ nó trở thành sự thật, nó không thoát ra được. Và phải hiểu điều đó, ân thần hữu của Chúa dẫn đi cái con đường của những người theo Chúa và vâng phục. Ân thần hữu cũng sẽ dẫn tới những sự đoán xét cho những người chống nghịch. Nhưng mà một điều ở đây chúng ta có thể ghi xuống, khi mà trong cái lòng ác của tay người như vậy, Joseph không biết được. Thì lúc nãy tôi nói là hễ thấy biết được cuối cùng rồi thì dễ, đâu ông không biết được. Đi qua đó ông biết là ông chết tới nơi. Đi qua đó ông không hiểu tại sao các anh mình có thể ghét mình tới như vậy. Ông không hiểu là tại sao họ có thể ngồi đó ăn trong khi ông chết. Ông không hiểu điều đó, sự tang thương ra. Nhưng mà một điều chúng ta hiểu, Joseph không thể chết được. Joseph phải xuống Egypto. Vì chương trình của Chúa là Joseph xuống Egypto. Cho nên mấy người này mới bắt đầu tính giết Joseph thì cái chương trình không thực hiện được. Ruben tới để nói cái câu này, nhưng mà Ruben nói là sao? Để đem em mình trở lại với ba mình. Joseph không có trở lại với ba mình được. Joseph phải xuống Ai Cập. Joseph phải đi con đường đó. Cho nên chương trình cũng Ruben cũng không làm được. Bây giờ đó, thả nó xuống cái hố đó cho nó chết khô cũng không được nữa. Vì sao? Vì nó không thể chết khô trong cái hố đó được. Nó phải xuống Ai Cập. Cho nên đám dân Midian này phải tới cái lúc đó, phải giao cho nó để nó đem xuống với Ai Cập. Vì sao? Vì đó là con đường Joseph phải đi. Tức là làm sao? Không có cái chuyện bất ngờ gì ở trong cái chuyện này, trong con mắt của Chúa. Chỉ có bất ngờ vì mình không thấy, vì mình không hiểu. Những điều này không thể xảy ra được cho Joseph. Những gì để xảy đến cho Joseph, những cái đau thương xảy đến cho Joseph, nó nằm trong một cái giới hạn để làm chương trình của Đức Chúa Trời. Anh chị em hiểu được đó. Là Joseph không thể bị tang thương gì hơn được cái giới hạn mà Chúa đặt. Vì Joseph phải đi con đường của Chúa, cho nên Chúa cho tới đó mà thôi. Không ai làm hơn mình được. Sự gian ác của con người, tất cả mưu toan của chung quanh không thể đụng đến người của Đức Chúa Trời trong chương trình của Chúa, vượt hơn chương trình của Đức Chúa Trời cho người đó. Nào, mình không thấy điều đó, mình không hiểu điều đó. Joseph nghĩ là chết rồi. Nhưng mà chúng ta đứng ở trong đức tin, chúng ta có thể hiểu một điều, cái nguyên tắc là như vậy. Chúng ta đi trong con đường của Chúa, chúng ta sẽ được bảo toàn, và những gì xảy ra cho chúng ta nó xảy ra bởi vì trong cái giới hạn của Chúa. Cho nên chúng ta có thể đối diện ở đây, tôi ghi xuống là mọi người ở dưới tay Chúa. Không ai làm gì hơn được, không ai tan thương gì hơn, bởi vì tôi nằm ở trong tay Chúa và ở trong nơi chỗ đó là chỗ bảo toàn chắc chắn. Và Joseph được đứng ở trong cái chỗ bình an, tôi tạm gọi cái chữ bình an, ngay trong cái hố, ngay trong đối diện với sự chết, vì ông ở trong chương trình của Đức Chúa Trời. Bàn tay thần hữu của Chúa đi với ông. Cho nên chúng ta không sợ. Có những cái hoàn cảnh trong đời sống của anh chị em mình không giải thích được. Đó là tại sao cái sự liên hệ này như vậy, tại sao chuyện này xảy ra. Nhưng như tôi nói từ lúc đầu, nếu mà vì lỗi lầm của mình, vì sự bất tuân của mình, vì sự chống nghịch của mình, thì kết quả ra như vậy, chúng ta phải ăn năn để thay đổi, để Chúa không tiếp tục con đường sửa trị của Chúa. Nhưng khi chúng ta đi theo Chúa hết lòng, nhìn lại cuộc đời mình không thấy cái gì sai trật nữa, mà sao chuyện cứ xảy ra như vậy, cứ tắc nghẽn như vậy, cứ đổ vỡ như vậy, thì chúng ta có thể nói với Chúa rằng, lạy Chúa, không có cái gì xảy ra hơn cho con, trừ ra là trong tay Chúa. Cho nên con yên lòng trong đó. Cho nên con yên lòng trong đó. Bước tới nữa là một bước tương lai, thấy tương lai trong tay Chúa, và đây là một điểm quan trọng. Có hai tương lai ở đây. Đoạn họ ngồi lại ăn, tôi nói đầu tiên hơn hết về tương lai của các người anh. Nhướng mắt lên chợt thấy một đoàn dân Ismael ở phía Galaad đi lên, trên lưng lạc đà họ chở đầy thuốc thơm, nhũ hương và mục dược đang đến xứ Egypto. Giuđa bèn nói với các anh mình rằng, giết em, dấu máu nó có dùng cho chúng ta được việc chi? Hà hãy đem bán nó cho dân Ismael và đừng ra tay vào mình nó. Ông nói là vì nó là em, là cốt nhục của chúng ta. À, vì nó là em và cốt nhục của chúng ta thì nó đừng giết nó, giao cho mấy người khác giết dùm. À, rồi hãnh diện về cái chuyện là tôi có thương em, tôi có lo tới tình kình cốt nhục. Tới cái chỗ mà cái đầu óc mình tan tành rồi, Ruben rồi Giuđa, mọi người trong cái sự toan tính của mình hoàn toàn đi cái con đường mà không thể nào mà giải quyết được vấn đề. Ở đó sau khi họ bán cho người Madian thì Ruben trở lại và họ nói câu này: ôi đứa trẻ mất rồi, còn tôi sẽ đi đâu? Thưa anh em, tôi muốn dùng cái câu đó để tóm lược cái tương lai của những người anh. Còn tôi sẽ đi đâu? Thưa, không đi đâu hết. Cái chỗ mà tôi phạm tội, nơi đó là tôi ở cho tới khi tôi giải quyết vấn đề. Và đây là một cái nguyên tắc chúng ta phải để ý. Vì các anh giết một con dê đực rồi lấy máu của Joseph nhúng vào trong máu, đoạn gửi cái áo nhuộm sắc đó đem về cho cha mình mà dặn rằng: đây là vật chúng tôi đã kiếm được, vậy xin hãy nhìn coi có phải áo của con trai cha chăng. Có phải áo của con trai cha chăng? Tôi biết chuyện tôi làm chứ, nhưng mà bởi vì bây giờ tôi đi đâu bây giờ, sau khi tôi đã phạm tội, sau khi tôi đã chống nghịch và bây giờ tôi giải quyết chuyện của tôi, thì tôi sẽ ở cái chỗ đó và tôi sẽ đào cái hố của tôi sâu hơn, và tương lai của chúng tôi sẽ không còn cái chỗ nào nữa, vì tôi sẽ sống từ một tội này cho tới tội khác, cho tới khi tội lỗi nắm chặt lấy tôi và không có chỗ thoát. Đó là con đường tương lai của những người ở trong tội. Cho nên vấn đề hết sức là căn bản. Khi chúng ta phạm tội, chúng ta sẽ không đi đâu cả, chúng ta sẽ ở nơi chỗ chúng ta phạm tội. Vì thế thập tự giá của Đức Chúa Jesus Christ là một chỗ giải phóng lớn vô cùng mà chúng ta phải hiểu. Trừ ra rằng chúng ta đến với thập tự giá Chúa trong sự ăn năn và tha tội, thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ thoát ra khỏi cái tương lai của tội lỗi nắm chặt lấy mình. Chỉ có sự tha thứ trong Chúa và sự ăn năn đó mới đem chúng ta ra. Những người này đó làm sao? Phạm một tội rồi thì là gì nữa? Sẽ phạm tội nữa. Nói láo một lần rồi thì sẽ nói láo nữa. Hãy nhìn coi có phải áo của con trai cha chàng chăng? Rồi sao? Gia-cốp nhìn và nói rằng: áo con trai ta đó, một thú dữ đã cấu xé nó. Quả thật Joseph đã bị phân thây rồi. Người xé quần áo mình ra, lấy bao quấn ngang hông để tang lâu ngày cho con trai mình. Câu số 35. Hết thảy con trai, con gái hiệp lại an ủi người. Mình nói gì bây giờ với cha mình, Reuben? Bây giờ tới để nói với cha, an ủi cha, nói cái gì? Cha, nhờ tụi con hiểu chứ, thằng Joseph này cha thương nó lắm, chúng con thấy điều đó. Thành ra thôi bây giờ nói cái gì giờ, hãy mở miệng ra là đào cái hố mình nữa. Mở miệng ra là mình ở cái chỗ, cái tương lai của mình gãy đổ ngay cái chỗ đó. Không có đi đâu, không làm chuyện gì được nữa. Không có lời an ủi gì khác, không có cái chỗ nào thoát hết. Nói cái gì bây giờ? Bởi vì thế Ruben nói là tôi sẽ đi đâu. Thưa anh chị em, khi con đường của chúng ta, con đường của những người tội lỗi mà không giải quyết trong ân sủng của Chúa, chúng ta sẽ chẳng đi đâu hết. Và có những cuộc đời của chúng ta đang nằm ở cái chỗ chẳng đi đâu hết. Nó bắt đầu lâu ngày rồi và chẳng đi đâu hết. Tôi có thể lấp chuyện này, tôi có thể để 20 năm để mà giấu chuyện này chuyện kia. Tôi có thể sống như là những ngày bình thường. Tôi vẫn sẽ đi chăn bầy, tôi cũng sẽ sống, tôi sẽ có sanh con để cái. Nhưng tôi chẳng đi đâu cả và tôi sẽ ở một cái chỗ mà chẳng có chương trình nào đụng tới tôi hết, cho tới khi tôi ăn năn và giải phóng ra khỏi chỗ này. Anh chị em, có những chỗ mà nó giữ mình đi biết bao nhiêu năm nay mà mình hỏi tại sao đời tôi không có đi đâu hết. Vì tôi đang ở cái chỗ của Ruben, vì tôi đang ở cái chỗ của Judah, vì tôi đứng cái chỗ tội lỗi mà tôi không giải quyết với ân điển của Đức Chúa Trời. Còn về Joseph thì sao? Tiếng Việt thì không có chữ này. Trong bản tiếng Anh có cái chữ meanwhile. Trong khi đó, trong khi đó các lái buôn Madian đem Joseph đến xứ Egypto bán cho Potiphar, quan cận vệ của Pharaoh. Trong khi đó, các anh mình không có đi đâu được hết. Thì trong khi đó đó, Joseph có một con đường về tương lai. Con đường của ông đi vào trong tương lai. Ông đi con đường giàu mình không biết, giàu cái ngày tới không biết được. Nhưng mà coi thử coi, bán xuống Egypto, bán cho Potiphar là gì? Mình thấy ô tội nghiệp nó quá. Nhưng mà đó là gì? Chương trình mới, một cái cửa mở mới để Joseph bước vào trong cái chương trình của Đức Chúa Trời. Joseph phải ở Egypto, Joseph phải bắt đầu ở nơi đó để cái chương trình của Đức Chúa Trời 400 năm, 4 đời có thể đem dân sự trở lại, sanh ra cho chương trình của Chúa. Và Joseph bước vào trong chương trình của Chúa. Trong khi đi cái con đường đó, các anh mình chết ở chỗ không chôn được. Mình giàu trong gông cùng, trong đau thương, bước vào tương lai với Chúa. Cái chuyện bình thường mình không thấy được. Ông nằm chỗ này, ông đi trong sự than khóc. Bây giờ làm sao? Goodbye với ba, không bao giờ gặp lại, tưởng như vậy. Các anh ghét bỏ mình, bỏ mình coi như chết rồi. Bây giờ đi bán thành nô lệ vào trong cái xứ chả biết ở đâu, không biết làm gì. Trong cái nhìn đó, Joseph lại bước vào trong chương trình và tương lai với Đức Chúa Trời. Và đó là cái mầu nhiệm của đức tin. Và đó là cái chỗ mà chúng ta phải thấy. Vì có những chỗ tưởng rằng giải thoát mà không giải thoát. Có những chỗ tưởng rằng mất mà còn. Tưởng là chết mà lại sống. Nhưng mà để tôi hỏi cái chữ này cho anh chị em. Anh chị em đang bị ngưng động lại, hay là anh chị em đang đi tiếp con đường của Chúa? Trong khi đó, chuyện gì đang xảy ra với anh chị em và tôi? Trong khi đó, chuyện gì đang xảy ra trong tất cả những điều Chúa ban cho, trong ngày tháng của chúng ta, trong sự liên hệ của chúng ta, trong trách nhiệm của chúng ta, trong tất cả những điều đó, nó đang tụ tập tới, chạy xoay tròn, xoay tròn, xoay tròn, đào một cái hố như là dân sự Chúa 40 năm trong sa mạc để chỉ còn phơi thay và xương nằm trên đồng vắng, và hỏi câu là còn tôi sẽ đi đâu, và Chúa nói là sẽ không vào trong đất hứa. Hay là cái con đường của Joseph, con đường không thấy, không biết, nhưng bởi đức tin và đi vào tương lai với Đức Chúa Trời. Anh chị em có một sự thẩm định mà nó do nơi chúng ta. Dù là bàn tay thần hữu của Đức Chúa Trời quyết định và xem xét những chỗ mình không được. Joseph quyết định hàng ngày. Các anh mình quyết định hàng ngày. Trong sự ban cho chuyện hàng ngày đó, ông thẩm định tương lai trong chương trình lớn của Đức Chúa Trời. Trong cái chỗ lòng của ông giữa sự gian ác vẫn có thể bám víu lấy Chúa, và bên kia trong cái sự thất vọng khó khăn của mình trở thành rễ đắng và làm tan thương nô lệ cả cái lòng của mình, không thể sống vượt ra khỏi tội lỗi. Nó có quyết định và hai tương lai rõ ràng. Hai tương lai rõ ràng. Trong khi đó, còn tôi sẽ đi đâu? Chúng ta thưa với Chúa rằng lạy Chúa, những điều này như Chúa nói, dạy để con có hy vọng. Dạy con đường của Joseph để có hy vọng. Và thứ hai, dạy để con cẩn trọng trong tấm lòng, không đi con đường của các anh.
Quý thính giả vừa nghe xong phần giảng giải Kinh Thánh với đề tài Giấc mộng tan mau. Ba điều mà chúng ta cần nhớ là mỗi ngày của chúng ta đều ở trong tay Chúa, mỗi người đều ở trong tay Chúa, và mọi sự hoàn toàn đều ở trong tay Chúa. Bây giờ chúng ta đến thời giờ để cùng suy nghĩ và áp dụng lẽ thật cho đời sống.
Trong phần áp dụng lẽ thật cho đời sống hôm nay, có một vấn đề mà chúng ta thấy bày tỏ rõ ràng trong đời sống của các anh của Joseph, chứng minh cá tính và tình trạng tâm linh của các anh. Đó là vấn đề nói láo, sự dối trá, sự không thật trong đời sống. Và đây cũng là một vấn đề trầm trọng trong đời sống của mỗi người chúng ta mà rất nhiều khi chúng ta không đối diện và không quan tâm. Nếu tôi hỏi quý vị rằng quý vị có bao giờ nói láo, nói dối, không nói thật bao giờ chưa, thì câu trả lời của quý vị ra sao? Nếu ai nói rằng mình chưa bao giờ nói dối thì mới chứng minh rằng mình là người nói dối. Vì Kinh Thánh nói rằng tất cả mọi người chúng ta đều là người dối trá. Sự dối trá nằm trong bản chất căn bản của tội lỗi, và người có tội đều sống trong sự dối trá. Khi Kinh Thánh tuyên bố rằng tất cả mọi người đều là người có tội, trong Roma đoạn 3 câu 10 tới câu 12 viết như thế này: chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không, chẳng có một người nào hiểu biết, chẳng có một người nào tìm kiếm Đức Chúa Trời, chúng nó đều sai lạc cả, thảy cùng nhau ra vô ích, chẳng có một người làm điều lành, dẫu một người cũng không. Thì nói tiếp ngay rằng họng chúng nó như huyệt mã mở ra, dùng lưỡi mình để phỉnh gạt, dưới môi chúng nó có nọc rắn hổ mang. Sự bày tỏ căn bản của tội lỗi của tất cả mọi người chúng ta là sự dối trá trong lời nói, trong tấm lòng, trong ý định. Ai cũng nói dối, ai cũng có sự láo khoét trong lòng và trong miệng. Nếu chúng ta có con nhỏ và chúng ta quan sát, sẽ thấy rằng vấn đề dối trá là vấn đề nghiêm trọng bày tỏ đầu tiên rất sớm trong đời sống của đứa con này. Vừa khi biết đáp ứng là biết dối trá, không ai dạy nhưng biết nói láo từ lúc bẩm sinh. Lỡ làm đổ bể điều gì, cha mẹ hỏi thì đã biết chối rồi. Làm sai trật lời dặn biểu của cha mẹ mà bị bắt gặp thì tự nhiên biết đổ thừa, biết chạy tội. Thi Thiên 58 câu số 3 nói: kẻ ác bị sai lầm từ trong tử cung, chúng nó nói dối lầm lạc từ khi mới lọt lòng mẹ. Cho nên trong đời sống và sự liên hệ của chúng ta phải rất chú ý đến vấn đề trung thật ở trong lời nói và trong tấm lòng. Vì chúng ta hiểu vấn đề từ các anh của Joseph. Thứ nhất là nói láo một lần không được, vì sự dối trá sẽ đẻ thêm sự dối trá. Lời nói láo luôn luôn sanh thêm ra con, ra cháu. Một lời nói láo cần những lời dối trá khác để che đậy lại. Cách duy nhất để ngừng lại sự xoay vòng vào vực thẳm dối trá là xưng tội với Chúa ngay khi Đức Thánh Linh cáo trách về tội nói dối của mình mà mình vừa vi phạm. Sự ăn năn xưng tội sẽ đem đến sự tẩy sạch trong lương tâm ở trong ân sủng của Chúa, và ban cho sức mạnh và can đảm để bước đi trở lại trong ánh sáng của lời Chúa. Còn nếu chúng ta xưng tội mình, Kinh Thánh chép trong Dân Nhất đoạn 1 câu 9, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Thứ hai, sự dối trá sẽ truyền đạt qua đời con cháu. Nguyên tắc và giá trị sống của một người không chỉ giới hạn với cá nhân người đó. Thói quen và môi trường không trung thật trong gia đình sẽ truyền đạt đến con cháu và huấn luyện chúng nó đi sâu hơn và điêu luyện hơn trong sự gian ác. Chúng ta có thể thấy được khuynh hướng dối trá này trong gia đình của Gia-cốp đã bắt đầu từ thời tổ tiên là Abraham. Abraham là người sống bởi đức tin, Nhưng trong lúc yếu đuối thì khuynh hướng giả dối này đã bày tỏ ra khi ông xưng Sarah vợ mình là em khi đối diện nguy hiểm tại Ai Cập. Con là Isaac tiếp tục thói quen này, gọi Rebecca vợ mình là em để được yên thân và để vợ mình đối diện với khó khăn trong xứ của Abimelech vua Philistine. Nhưng vào đến đời của Jacob là cháu, thì sự gian dối này đi sâu vào trong gia đình, hoành hành trong sự đối xử với cha là Isaac và với anh là Esau, và kết quả làm gia đình đổ vỡ, cha con lìa xa, anh em chống nghịch đến mấy chục năm chưa giải quyết được. Và chỉ có sự thương xót của Đức Chúa Trời giới hạn khuynh hướng tội lỗi lan rộng này vào trong đời thứ tư là đời của Joseph để ngừng tội lỗi này lại, để dòng dõi của Abraham, Isaac và Jacob không bị hủy hoại mà có chỗ đứng trong chương trình của Chúa. Cho nên chúng ta hiểu rằng chỉ có ân sủng của Chúa và quyền năng của thập tự giá của Chúa Cứu Thế Giê-xu mới có thể vượt thắng tội lỗi và bản ngã dối trá trong lòng của chúng ta. Cố gắng cá nhân không thắng được. Kỷ luật cá nhân hoặc là kỷ luật con cái gia đình cũng chỉ có thể kèm cạp được một lúc một thời mà thôi. Và ảnh hưởng tội lỗi dối trá truyền đạt và lan rộng cách âm thầm trong môi trường và liên hệ vì đánh thức khuynh hướng đã có tận thâm sâu trong tấm lòng bên trong. Như Joseph, ở trong hoàn cảnh gia đình với bao nhiêu gian dối, nhưng được giữ gìn trong ân sủng của Chúa, quý vị và tôi cũng phải chạy đến cách khẩn cấp trước thập tự giá của Chúa Cứu Thế Giê-xu để được ban cho sự sống và sự chiến thắng. Bắt đầu từ sự hiểu biết tội lỗi dẫn đến sự an năng rồi đến sự trông cậy vâng lời của đức tin. Còn không thì ai cũng sẽ đi con đường của các anh Joseph, một bước gian dối dẫn thêm những bước dối dàng.
Cảm ơn quý vị đã nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Vì chương trình này nhằm mục đích đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng trong đời sống đức tin hàng ngày của chúng ta. Chúng tôi mong được trao đổi với quý vị những kinh nghiệm thực hiện đức tin của mình. Nếu quý vị có những câu hỏi hoặc thắc mắc hay là vấn đề liên quan đến loạt bài phát thanh này, xin mời quý vị gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống qua địa chỉ điện thư Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com. Chúng tôi sẽ tìm cách giải đáp và trả lời trong chương trình này nếu thích hợp. Bây giờ, chúng ta sẽ kết thúc chương trình hôm nay với lời cầu nguyện. Sau đó, xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Kính lạy Chúa, chúng con thấy cả sự đen tối của tội lỗi là ánh sáng của hy vọng. Chúng con thấy trên con đường hai nhóm người trở thành hai con đường rất khác nhau. Chúng con cầu xin Chúa dạy lòng chúng con để trong con đường này chúng con đi bởi đức tin, trong sự chuyên tâm dưới bàn tay thần thượng của Chúa, để Chúa đổi ngày tháng mập mờ, khó khăn, dễ gãy vỡ, đau thương của chúng con để nối kết vào chuyện đời đời, chương trình đời đời, nước đời đời, liên quan đời đời của Chúa.
Quý thính giả vừa nghe tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống. Vào buổi tối tiếp theo chương trình này, chúng tôi sẽ có tiết mục đọc Kinh Thánh và suy niệm lời Chúa. Mời quý thính giả nhớ đón nghe và cũng giới thiệu chương trình Nguồn Sống cho thân hữu và gia đình. Cầu Chúa ban ơn lành trên quý vị.